là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở của huyện Trấn Yên trong thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông Pavathane Niharit đã chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Ngài Đại sứ Ấn Độ cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh, Ấn Độ và Việt Nam nói chung cũng như tỉnh Yên Bái nói riêng đã có mối quan hệ bền chặt. Tại Yên Bái hiện đang có nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài do nhà đầu tư Ấn Độ thực hiện. Như công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam, công ty liên doanh khoáng sản Hùng Đại Dương. Các công ty này đã góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã thông tin đến đoàn công tác của Ấn Độ về những thành tựu của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó nhấn mạnh tỉnh Yên Bái đang hướng tập trung sản xuất kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao, phát triển công nghiệp theo hướng chế biến sâu. Vì vậy, tỉnh mong muốn chính phủ Ấn Độ tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất tại Yên Bái, đồng thời tạo điều kiện để Yên Bái có thể tìm hiểu học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Ấn Độ. Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Ngài Pavathane Niharit khẳng định, năm 2017 có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, khi hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời bày tỏ niềm vui khi các công ty của Ấn Độ đã được tỉnh Yên Bái tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh. Từ đó có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái. Đại sứ Ấn Độ cũng cho biết Ấn Độ sẽ hỗ trợ Yên Bái trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là dự án khám chữa bệnh từ xa thông qua việc hỗ trợ Yên Bái các thiết bị y tế, phần mềm quản lý điều hành, đồng thời tài trợ cho các dự án nhỏ của Đại sứ quán Ấn Độ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại tỉnh Yên Bái. Tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định các doanh nghiệp của Ấn Độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái không chỉ đóng góp vào ngân sách của tỉnh mà còn tạo ra bước tiến mới trong khai thác khoáng sản tại Việt Nam, đặc biệt là công ty trách nhiệm hữu hạn RK Việt Nam. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thông tin đến đoàn về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế, những chính sách của tỉnh đối với doanh nghiệp của Ấn Độ, đồng thời mong muốn Đại sứ quán Ấn Độ tiếp tục tạo điều kiện, giới thiệu các doanh nghiệp của Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng của Yên Bái như sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp khai thác chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, trồng và sản xuất dược liệu. Mong muốn Ấn Độ sẽ tạo điều kiện cho tỉnh Yên Bái có thể học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh tại Ấn Độ. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp của Ấn Độ đến tìm hiểu và đầu tư phát triển sản xuất tại Yên Bái. Đánh giá cao những chính sách mà tỉnh Yên Bái đã dành cho các doanh nghiệp Ấn Độ đang sản xuất kinh doanh tại tỉnh Yên Bái, Ngài Đại sứ Ấn Độ mong muốn được tìm hiểu thêm về một số tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là sản xuất chế biến dược liệu để giới thiệu cho các doanh nghiệp của Ấn Độ đến đầu tư phát triển sản xuất. Ấn Độ cũng sẽ hỗ trợ thêm nhiều chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, ngôn ngữ tiếng Anh và cấp học bổng cho du học sinh Việt Nam tại Ấn Độ.
Chiều qua, Liên đoàn Cầu Lông tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn lần thứ 3, khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tổng kết hoạt động công tác năm 2017, triển khai phương nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã dự hội nghị. Năm 2017, tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8. Phong trào thể dục thể thao nói chung, môn cầu lông nói riêng trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển sâu rộng. Cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư xây dựng, số người tập luyện bộ môn ngày càng tăng. Hiện nay tất cả 9 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh có hội cầu lông và trên 420 câu lạc bộ cầu lông cơ sở tập luyện có hiệu quả. Hệ thống thi đấu giải đã và đang từng bước được tổ chức quy mô lớn như giải cầu lông các câu lạc bộ, giải cầu lông gia đình, giải vô địch các nhóm tuổi và nội dung thi đấu cầu lông trong hội thi thể thao mừng Đảng mừng Xuân hàng năm. Công tác phối hợp giữa Ban chấp hành Liên đoàn với các cấp các ngành được thực hiện tốt đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về rèn luyện thể dục, thể thao. Năm 2017, phong trào tập luyện môn cầu lông trong các cơ quan đơn vị đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần khuyến khích động viên cán bộ, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khắc phục những khó khăn về kinh phí hoạt động, năm 2018, Liên đoàn Cầu lông tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành và địa phương phát triển phong trào tập luyện cầu lông trong tất cả các đối tượng, chỉ đạo các tổ chức hội, câu lạc bộ cơ sở từng bước nâng cao chất lượng luyện tập môn cầu lông, đặc biệt là trong thanh thiếu niên học sinh. Qua đó nhằm phát triển lực lượng vận động viên trẻ. Bên cạnh đó sẽ xây dựng phong trào mạnh tại một số địa phương, lấy thành phố Yên Bái làm nòng cốt thúc đẩy phong trào chung, phối hợp với ngành văn hóa thể thao và du lịch, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng vận động viên, trọng tài và lực lượng hướng dẫn viên cơ sở.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội thảo phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức và công nhân người lao động. 5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai hơn 160 đề tài dự án khoa học và dự án xây dựng mô hình nông lâm nghiệp với giá trị nhiều tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án cấp nhà nước và hơn 100 đề tài dự án cấp cơ sở cấp ngành. Đa số các đề tài dự án đều do cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động trong tỉnh thực hiện. Các dự án công trình sáng kiến cải tiến đã có sự đầu tư của các tác giả đa dạng hóa trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, cải tiến máy móc ở các doanh nghiệp. Qua đó thể hiện rõ sự tìm tòi, say mê sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng phong trào lao động sáng tạo trong công chức, viên chức và người lao động thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên phong trào chưa phát triển sâu rộng, chỉ tập trung ở một số cán bộ quản lý kỹ thuật. Vì vậy, để phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt kết quả cao, cần khuyến khích những đối tượng tham gia.
Chiều qua vào khoảng 13 giờ 30 phút tại km 42 quốc lộ 37, đoạn chạy qua xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến hai người bị thương. Nguyên nhân ban đầu là do chiếc xe tải biển kiểm soát 21C03888 chạy hướng từ Văn Chấn đi thành phố Yên Bái đã không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào xe máy của một phụ huynh đang trên đường chở con đến trường và một xe máy dựng ở rìa đường. Hậu quả của vụ tai nạn khiến hai mẹ con bị thương nặng phải đi cấp cứu và chiếc xe máy đỗ ở rìa đường bị xe tải tán qua cũng nát vụn. Người dân gần đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn. Khu vực này có trường học lại nằm sát với quốc lộ, nên giờ cao điểm, mật độ lưu thông trên đoạn đường này khá dày, gây mất an toàn giao thông. Vì vậy, cần có sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong các giờ cao điểm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, nếu tiếp xúc cử tri nhằm tạo sự kết nối tương tác của đại biểu dân cử với cử tri, thì tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân chính là diễn đàn, kênh liên lạc hiệu quả giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với người dân. Hoạt động này thể hiện rõ yếu tố dân chủ, minh bạch, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, bài viết trên báo Hà Nội mới. Theo bài báo, lợi ích từ việc tổ chức kênh liên lạc đặc biệt này là không phải bàn cãi, qua đó người dân có thêm diễn đàn để nói lên tâm tư nguyện vọng của mình và người đứng đầu cấp ủy chính quyền thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân. Việc tổ chức tiếp xúc đối thoại cũng giúp người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp nắm bắt được vấn đề phát sinh, vấn đề còn tồn đọng trên địa bàn mình quản lý. Điều quan trọng hơn cả, từ những cuộc tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp phải biến tâm tư nguyện vọng của người dân thành trách nhiệm và động lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của mình trong thực tế. Đấy là ý nghĩa thiết thực nhất và cũng là giá trị lớn nhất của mỗi cuộc tiếp xúc đối thoại. Tại hội thảo khoa học chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, bản hùng ca bất diệt do Thành ủy Hà Nội tổ chức hôm 18 tháng 12, nhiều đại biểu đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta. Đó là sự kế thừa, phát triển kế sách giữ nước từ sớm từ xa mà ông cha ta đã đúc kết. Kế sách này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương giữ nước từ sớm từ xa, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cấp ủy tổ chức đảng cần nhận thức rõ và thấu sát. Quan điểm đó chính là sự kế thừa và phát huy truyền thống chủ động giữ nước trong thời bình của ông cha ta. Mọi cấp mọi ngành, lĩnh vực cần chủ động phối hợp chặt chẽ, hoạch định các chiến lược, sách lược và kiên quyết thực hiện kế sách này. Đồng thời phải chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia, dân tộc và các hoạt động chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch. Đó là những giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay để tiếp tục thực hiện kế sách giữ nước từ sớm từ xa mà ông cha ta đã đúc kết. Chính sách tiền lương là một vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập đời sống người lao động và tác động nhiều mặt đến các lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, cải cách chính sách tiền lương là vấn đề ngày càng cấp thiết ở cả khu vực nhà nước lẫn khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, cải cách theo hướng nào để phù hợp và đem lại hiệu quả đòi hỏi sự cân nhắc về nội dung cải cách và lộ trình thực hiện. Theo báo Nhân dân, mặc dù chính sách tiền lương đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn những hạn chế bất cập. Tiền lương nhìn chung còn thấp, vẫn còn bình quân, chưa linh hoạt, chưa gắn với nhiệm vụ cụ thể. Vị trí làm việc, hiệu quả công việc chưa tạo được động lực đủ mạnh khuyến khích cán bộ, công chức viên chức và người lao động phát huy tài năng, cống hiến, tận tâm, tận lực với công việc. Do vậy, việc đề xuất các định hướng giải pháp cải cách hành chính tiền lương giai đoạn tới phải đạt được các mục tiêu đề ra. Để tiền lương thật sự là đòn bẩy hiệu quả, khuyến khích nâng cao năng lực, năng suất lao động, góp phần tăng cường phòng chống tham nhũng, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Không chỉ thời điểm Tết cận kề thì thực phẩm bẩn mới hoành hành, mà gần như ngày nào cũng có những vụ thực phẩm bẩn không đảm bảo chất lượng được phanh phui. Giờ không chỉ người nông dân thiếu hiểu biết pháp luật, sản xuất kiểu rau hai luống, lợn hai chuồng, mà nhiều doanh nghiệp vì lợi nhuận cũng đầu độc người tiêu dùng. Câu chuyện mới đây, cơ quan quản lý phát hiện công ty Việt Xin ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cá và thịt trâu để làm thành bò viên thêm một hồi chuông cảnh báo. Có thể thấy dù tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đã ở mức báo động, nhưng trong vòng 5 năm qua, việc rất ít vụ việc bị xử lý hình sự. Trong khi đó, hậu quả đối với người ăn phải thực phẩm bẩn đa phần không bộc lộ ngay mà thường phát tác sau nhiều năm. Một bất cập nữa là ai cũng nói thực phẩm bẩn, nhưng thế nào là bẩn, mức độ nào là bẩn, dường như lại chưa được quy định rõ. Thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày trên cả nước có hơn 200 người tử vong vì căn bệnh ung thư, khoảng 410 ca ung thư mới được chẩn đoán phát hiện. Trong đó ước tính khoảng 1/3 số người mắc ung thư là do chế độ ăn uống dung nạp quá nhiều hóa chất độc hại từ thực phẩm, nước uống. Từ ngày 1/1/2018, người tham gia giao thông nếu đi bộ sai luật gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 15 năm. Nghe có vẻ như vô lý nhưng rất đúng, rất cần thiết để xây dựng một xã hội có nền văn minh giao thông chất lượng cao, bảo vệ mạng sống con người luôn là việc cần thiết, bài viết trên báo Lao động. Thường người đi xe máy ô tô mới quan tâm đến luật giao thông, còn người đi xe đạp và đặc biệt là người đi bộ gần như không quan tâm đến luật. Tưởng như ai cũng nghĩ rằng người đi bộ thì chỉ có bị tông, còn họ chẳng thể tông ai, không hề đe dọa ai. Nhưng người đi bộ quên rằng nếu như không đi đúng quy định, họ có thể là mối đe dọa rất nghiêm trọng. Có thể vì cái sai của họ mà xảy ra một vụ tai nạn chết người. Tai nạn do chính họ hoặc gián tiếp gây ra tai nạn cho người khác. Nhưng để khi áp dụng luật vào cuộc sống phù hợp, thực tiễn thì chính quyền phải quy hoạch, tổ chức giao thông thật tốt. Một vấn đề quan trọng đó là phải ban hành luật thì phải xử lý theo luật, tránh tình trạng ban hành nhưng không đi vào thực tế cuộc sống.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược an ninh mới của Mỹ. Theo đó, ông Trump tiếp tục chính sách nước Mỹ trên hết, tái thiết quân đội, triển khai sức mạnh ra ngoài và theo đuổi các chính sách thương mại có lợi hơn cho Mỹ. Trong chiến lược mới, ông Trump xác định Nga và Trung Quốc là các đối thủ chính trị có ý đồ thách thức sức mạnh, an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ cố gắng xây dựng một quan hệ chiến lược với Nga, Trung Quốc và các nước khác, nhưng bằng một cách thức luôn luôn bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ. Ông Trump cũng chỉ những mối đe dọa từ Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chiến lược an ninh mới của Mỹ là sự kết hợp chặt chẽ bốn lợi ích quốc gia cốt lõi, bao gồm bảo vệ đất nước và người dân Mỹ, thúc đẩy phát triển thịnh vượng, thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh và tăng cường ảnh hưởng của Mỹ ở nước ngoài. Ngày 18/12, Mỹ đã phủ quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc bác bỏ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel mà Tổng thống Trump đưa ra hôm 6/12. Ngay sau đó, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc đã bày tỏ cảm ơn việc Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết này. Trong khi đó, đại sứ Palestine đã chỉ trích động thái của Mỹ và nói rằng quyết định của Mỹ không có hiệu lực pháp lý về trạng thái của Jerusalem. Theo các nhà quan sát, động thái này của Mỹ có thể sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng các quốc gia Hồi giáo. Sáng ngày 18/12, theo giờ địa phương, đoàn tàu chở khách của hãng Amas đã bị chật bánh khỏi đường dây ở gần DuPont, bang Washington, Mỹ, khiến nhiều người thương vong. Khi tai nạn xảy ra, trên tàu có 77 hành khách và 7 nhân viên, hơn 70 người đã được đưa tới bệnh viện. Đây là lần đầu tiên các đoàn tàu của Amax sử dụng tuyến đường ray mới từ Seattle đến Putin nằm trong dự án giảm thời gian đi lại. Giới chức địa phương tuần trước cảnh báo đường ray có thể không đủ an toàn để các đoàn tàu di chuyển với tốc độ cao hơn. Sơ đồ của Sở Thông vận tải bang Washington cho thấy tốc độ tối đa của tàu giảm từ 127 km xuống 48 km ngay trước khi có đoạn cua. Ngày 18 tháng 12, giới chức Philippines cho biết số người thiệt mạng sau cơn bão nhiệt đới Cai Thác quét qua miền Trung nước này đã tăng 31 người và hơn 50 người khác mất tích. Bão Cai Thác đã mang theo mưa lớn diện rộng gây ngập úng và sạt lở đất ở nhiều khu vực miền Trung Philippines. Hàng nghìn người đi nghỉ lễ Giáng sinh đã bị mắc kẹt và 89.000 người buộc phải sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Cơ quan khí tượng Philippines ra tuyên bố cho biết, đến chiều 18 tháng 12, tâm bão Cai Thác ở trên phía bắc đảo Palawan với sức gió mạnh nhất 75 km/h. Dự báo cơn bão này sẽ ra khỏi Philippines vào ngày 20 tháng 12.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác cải cách hành chính nhà nước, thì nâng cao năng lực thực thi công vụ quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ công chức là vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức xã phường thị trấn, bởi cấp xã là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, huyện Trấn Yên đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã thị trấn.
Là một cán bộ làm công tác văn phòng thống kê tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, chị Nguyễn Minh Thành luôn xác định thái độ phục vụ của mình quyết định đến sự hài lòng của người dân với chính quyền thị trấn trong giải quyết các thủ tục hành chính. Chính vì thế, chị Thành luôn có thái độ hòa nhã, thân thiện, nhiệt tình với nhân dân và kịp thời xử lý các thủ tục hành chính cho người dân theo hướng nhanh gọn hiệu quả, không gây phiền hà. Bản thân chị cũng thường xuyên tự trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt tác phong lề lối làm việc nơi công sở để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc. Chị Nguyễn Minh Thành, cán bộ văn phòng thống kê thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi là được lãnh đạo phân công phụ trách theo bộ phận một cửa là trực tiếp tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo và tiếp công dân tại bộ phận một cửa này, thì hàng ngày thì chúng tôi cán bộ được phân công nhiệm vụ ở bộ phận một cửa này thì đều có những cái thái độ đúng mực, hòa nhã và tiếp đón công dân một cách là cởi mở. Có những trường hợp công dân đến thì trong những tình trạng rất là bức xúc chẳng hạn, thì chúng tôi với trách nhiệm là một công dân tiếp đón thì chúng tôi thứ nhất là cũng phải có một thái độ chia sẻ với công dân, thấu hiểu và chia sẻ, và thái độ lúc nào cũng phải niềm nở và hòa nhã. Đối với thị trấn thì chúng tôi tiếp nhận có những cái thủ tục hành chính thì đa số là chúng tôi tiếp nhận và giải quyết trả cho cả công dân và tổ chức là giải quyết nhanh chóng, hầu như là giải quyết trong ngày.
Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên thì có 18 cán bộ công chức, trong đó có 6 đồng chí có trình độ cao đẳng và đại học và 100% có bằng trung cấp chính trị trở lên. Trong những năm qua, nhờ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đã góp phần giúp thị trấn Cổ Phúc cũng như các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Đặc biệt, việc tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính tại phòng giao dịch một cửa của các xã thị trấn đảm bảo thời gian cũng như chất lượng công việc đề ra. Qua đó góp phần nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, mức độ hài lòng của người dân và thực hiện tốt việc cải cách hành chính. Chị Hà Thị Mến, khu phố 7, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Tôi đến làm lại cái bản đăng ký giấy khai sinh ấy, thì bị mất. Thực ra thì bao giờ các chị ở đây cũng đón tiếp hoặc là công tác tiếp dân rất là ổn. Tôi thấy là các chị rất là niềm nở và rất là nhiệt tình trong việc hướng dẫn. Tôi thấy nó mọi việc các chị hướng dẫn đều cảm thấy rất đơn giản và nhanh gọn. Mặc dù là các chị cũng bận nhưng mà các chị cũng hướng dẫn rất là chi tiết, cụ thể để mình có thể làm tốt cái công việc, mình không mất nhiều thời gian.
Ông Nguyễn Huy Trình, Chủ tịch thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với lại đội ngũ công chức, nhất là bộ phận một cửa của chúng tôi thì cũng đã được phát huy được cái tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, phục vụ nhân dân và có thái độ đúng mực với nhân dân. Đảng ủy, chính quyền địa phương thường xuyên làm tốt công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức của thị trấn Phúc. Yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức thực hiện đúng quy chế làm việc của cơ quan đơn vị, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình và chịu trách nhiệm về cái việc thực hiện nhiệm vụ của mình được giao.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, trong những năm qua, huyện Trấn Yên đã chú trọng công tác đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ viên chức có thể học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết công việc đối với từng chức danh. Đồng thời làm tốt công tác bố trí sử dụng quy hoạch cán bộ, thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với các cán bộ công chức. Đến nay, huyện Trấn Yên đã có 50% cán bộ chủ chốt cấp xã thị trấn có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 94% cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên và gần 52% có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Các cán bộ công chức cấp xã cũng đã chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện tốt đạo đức công vụ đối với cán bộ công chức tại cơ quan đơn vị, đồng thời có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có ý thức rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Kỳ Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Hiện tại đối với đội ngũ cán bộ công chức thì trong cái thời gian thì vẫn thời gian tới là tiếp tục tạo điều kiện để cho cán bộ công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng và theo học các cái lớp chuyên sâu về nghiệp vụ để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thứ hai nữa là về nhiệm vụ công tác thì trong cái việc đánh giá, xếp sắp, phân công công việc nó phù hợp và chủ động với từng công việc, từng nhiệm vụ để tạo điều kiện cho mỗi cán bộ công chức có cái khả năng tự chịu trách nhiệm và tự hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
Ông Nguyễn Trung Sơn, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối với lại cái cán bộ công chức cấp xã như chị quan tâm thì xác định là có 3 giải pháp. Cái giải pháp thứ nhất là cái nâng cao cái nhận thức của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là trong công tác tuyển dụng đầu vào, trong công tác quy hoạch. Tức là bây giờ đã tuyển dụng là phải tuyển dụng thực chất, đủ điều kiện thì tuyển dụng. Và phải trước hết là phải bằng cấp. Thứ hai nữa là về cái đối với cán bộ thì phải quy hoạch, có quy hoạch và cử đi đào tạo. Và như vậy thì mới có nguồn để khi mà mình bố trí cán bộ là nó đủ nguồn. Tức là nguồn nó phải có đủ cái trình độ theo cái mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra. Thứ ba nữa là về cái đào tạo ấy. Xây dựng cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm. Và đặc biệt là đối với lại cán bộ công chức được cử đi đào tạo thì thật sự quan tâm đến chỗ đội chính sách. Thứ nhất là tạo điều kiện cho họ cử đi đào tạo mà không phân công thêm nhiệm vụ khi mà đi đào tạo.
Bộ máy hành chính ở cơ sở là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là nơi truyền tải các chủ trương đường lối của Đảng đến nhân dân. Do vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đã góp phần không nhỏ giúp huyện Trấn Yên xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và cải cách hành chính.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái là tổ chức hội có các doanh nghiệp vận tải và hỗ trợ vận tải trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, Hiệp hội luôn xác định đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của mỗi đơn vị vận tải và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chính vì thế, Hiệp hội đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lái xe an toàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đối với công ty cổ phần vận tải và thương mại Sơn Hòa Taxi Yên Bái, thì đảm bảo an toàn giao thông luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Với trên 100 xe taxi và 160 lái xe, trung bình mỗi ngày các xe taxi của công ty đón trả 1.000 lượt khách. Để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn giao thông, mọi xe taxi của công ty thường xuyên được sửa chữa bảo dưỡng, kiểm tra dầu máy, áp suất lốp trước khi xuất bến. Công ty cũng thường xuyên tổ chức tập huấn cho các lái xe như nghiệp vụ lái xe an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông khi gặp tai nạn trên đường. Các lái xe cũng thường xuyên được kiểm tra sức khỏe và tham gia các cuộc thi lái xe an toàn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và giảm thiểu các tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Ông Nguyễn Vĩnh Bắc, trưởng phòng thanh tra công ty cổ phần vận tải và thương mại Sơn Hòa Taxi Yên Bái cho biết thêm.
Ban lãnh đạo công ty cũng đã luôn luôn có cái chủ động coi như là tìm hiểu những cái phương thức, những cái kỹ thuật tân tiến ở cùng các đơn vị mà nó có cái chất lượng cao thì chúng tôi tham gia tập huấn và học hỏi. Đấy. Thế về phần lái xe mà để trong quá trình an toàn giao thông an toàn ấy, thì chúng tôi công ty đã tập huấn cho lái xe về nghiệp vụ lái xe, đấy, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.
Trong những năm qua, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, các hội thành viên của Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái đã luôn áp dụng các biện pháp quản lý nhằm kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông, chọn lọc đội ngũ lái xe đủ tiêu chuẩn tay nghề, sức khỏe, đạo đức, tăng cường công tác giám sát phương tiện bằng thiết bị giám sát hành trình tại các đơn vị kinh doanh vận tải, kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi đưa phương tiện ra hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, mỗi công nhân lái xe, phụ xe vận tải của các hội thành viên đã nâng cao nhận thức trách nhiệm trước khi xuất bến và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Lái xe Nguyễn Sơn Hải, công ty vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết.
Chuẩn bị về an toàn giao thông thì nói chung là của cái công ty này là hầu như là tất cả là mọi cái là phải đảm bảo an toàn. Trước hết là phải phục vụ hành khách và phục vụ an toàn. Cái an toàn là đứng hàng đầu để phục vụ cho hành khách, nhân dân đi lại làm sao cho thuận tiện. Chứ trên đường về kỹ thuật xe này, an toàn xe, về giao thông là chúng tôi thực hiện đâu đầy đủ đấy. Thì đấy là theo cái pháp luật của nhà nước. Thì pháp luật nhà nước mà đưa ra như thế nào chúng tôi thực hiện đầy đủ như thế.
Để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh còn phát động phong trào thi đua đối với lái xe, thực hiện 6-0, gồm không chạy quá tốc độ quy định, không chạy lấn làn, lấn đường, không chở quá số người quy định, trọng tải quy định, không có nồng độ rượu bia và chất kích thích. Khi lái xe, không chở hàng cấm và hàng dễ cháy nổ khi không được cấp phép và không điều khiển xe khi không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến trật tự an toàn giao thông, phổ biến quy chế về thể lệ đăng ký tham gia xây dựng doanh nghiệp an toàn và đăng ký phấn đấu danh hiệu lái xe an toàn, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải sao cho đạt được mục đích giảm thiểu tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Điền, thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái nói.
Trong năm, Hiệp hội đã tổ chức được 3 cái lớp tập huấn, tổng số là có trên 100 lái xe và nhân vụ chuyến xe được tham gia tập huấn về cái pháp luật giao thông đường bộ, các chỉ thị nghị quyết của chính phủ về công tác đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt là trong những năm cuối năm, Hiệp hội sẽ là tổ chức xây dựng cái kế hoạch để phục vụ, đảm bảo cái phục vụ nhất là trong các dịp lễ Tết và Tết Nguyên đán, để đảm bảo là an toàn giao thông luôn được đảm bảo và thông suốt.
Đối với tỉnh Yên Bái, nơi có mạng lưới giao thông phát triển với nhiều tuyến đường bộ, đây là điều kiện giao thương thuận lợi và thúc đẩy hoạt động vận tải, nhưng việc đảm bảo an toàn giao thông cũng trở nên bức thiết. Chính vì thế, việc nâng cao chất lượng lái xe, đảm bảo an toàn giao thông của Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu đến mức thấp nhất có thể các tiêu chí về tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.